ông bà và anh chị em, lời Chúa Chủ nhật hôm nay có rất nhiều ý nghĩa liên quan đến đời sống đức tin. Nhưng trong khuôn khổ của thánh lễ, tôi xin quý ông bà và anh chị em dừng lại ở một ý tưởng. Đó là lời Chúa mời gọi chúng ta hãy suy nghĩ về cội nguồn lịch sử để tìm thấy vai trò của mình trong hiện tại. Suy nghĩ về cội nguồn lịch sử để tìm thấy chỗ đứng vai trò của mình trong hiện tại. Bài sách thánh thứ nhất, trích sách xuất hành. Có lẽ đối với chúng ta khi nghe bài sách thánh ấy không gợi lại điều gì đặc biệt. Nhưng đối với người Do Thái, thưa quý ông bà và anh chị em, đối với họ vô cùng thiêng liêng cao cả, bởi vì lời của ông Môi-se nhắc lại cho người Do Thái về sự kiện dân tộc Do Thái được Chúa đưa ra khỏi Ai Cập. Đây là một biến cố lịch sử thực hiện vào khoảng năm 1400 trước công nguyên, khoảng 1400 năm trước công nguyên. Vì thế mà dân Do Thái đang đau khổ phải lao động nô dịch. Chúng ta bây giờ thấy ở Ai Cập có những cái kim tự tháp mấy nghìn năm mà vẫn còn sừng sững trơ trơ như vậy, là bởi vì người Do Thái thời bấy giờ ở trong Ai Cập phải làm gạch để xây những ngọn tháp để làm mộ an táng cho các vua Pharaoh. Vì vậy mà người Do Thái kêu cầu xin Chúa cứu họ, giải thoát họ khỏi Ai Cập. Đây là một biến cố in đậm dấu ấn trong lịch sử của dân tộc. Đây là một biến cố mà bất kỳ người cha nào cũng phải nhắc lại cho con, cho cháu, các thế hệ tương lai. Vì thế ông Môi-se nói với người Do Thái rằng các ngươi hãy nhớ lại Chúa đã dùng cánh tay kỳ diệu để mà đưa dân Do Thái là tổ tiên của các ông ra khỏi Ai Cập. Ra khỏi Ai Cập là ra khỏi nô lệ để đến bến bờ của tự do. Cùng với sự kiện đưa dân tộc Do Thái ra khỏi Ai Cập, Thiên Chúa đã chọn dân ấy làm dân riêng. Lời Chúa hôm nay qua ông Môi-se, Chúa đã khẳng định điều ấy: các ngươi là dân riêng của ta, các ngươi là sở hữu riêng của ta, và các ngươi sẽ là một dân thánh. Chúa đã chọn một dân tộc như là một sản nghiệp riêng của người, để rồi dân ấy tự hào vì mình là dân của Thiên Chúa. Nếu dân Do Thái được chọn làm dân của Thiên Chúa, thưa quý ông bà và anh chị em, chỉ là một hình bóng cho tương lai, đó chính là giáo hội. Vì thế mà bài tin mừng hôm nay khẳng định với chúng ta, giáo hội của Chúa, những ai sống trên địa cầu này mà được rửa tội, những ai gia nhập giáo hội của Chúa thì đều được gọi là thành phần của dân Israel mới. Tôi nhấn mạnh Israel mới. Dân Israel mới để khác với dân cũ. Dân cũ, Israel cũ chỉ khoanh vùng trong đất nước Do Thái thôi. Nhưng mà Israel mới là những ai đã được lĩnh nhận bí tích rửa tội và những ai tin vào Chúa Giê-xu. Bởi vì nếu trong cựu ước ông Môi-se được Chúa sai đến làm thủ lãnh để dẫn dân tộc Israel ra khỏi Ai Cập, thì bây giờ chính Chúa Giê-xu là thủ lãnh để thiết lập một dân mới, một dân trên khắp địa cầu này, và bất kỳ những ai tin vào Chúa, kêu cầu danh Thánh Chúa thì thuộc về dân ấy. Chính vì thế mà tôi nêu lên, thưa quý ông bà và anh chị em, một ý tưởng quan trọng xuyên suốt trong các bài đọc, ba bài đọc Kinh Thánh hôm nay, đó là chúng ta hãy nhìn lại, tìm lại về cội nguồn lịch sử để nhận ra Chúa làm những điều tốt đẹp đối với dân tộc Do Thái, đối với nhân loại và đối với cá nhân mỗi người chúng ta, để nhận ra rằng mỗi chúng ta cũng được Chúa mời gọi hãy tham gia đóng góp phần mình để xây dựng giáo hội. Chúng ta vừa nghe danh sách các tông đồ mà Chúa Giê-xu đã chọn gồm có 12 ông. 12 tông đồ này rất đối quen thuộc đối với chúng ta. Trong đó có những người rất là nhiệt thành, có những người rất là hăng hái, nhưng mà cũng có những người phản bội như Judas Iscariot. Cũng có những người là tội nhân mà đã trở lại với Chúa, cũng có những người được gọi Chúa, Chúa gọi ngay từ ban đầu, và có người được Chúa đặt làm vị tông đồ trưởng như Phêrô. Vì thế nếu Chúa Giêsu chọn 12 tông đồ để làm nên giáo hội của người cách đây 2000 năm, thì ngày hôm nay Chúa cũng đang gọi chúng ta, các ông các bà và anh chị em, để chúng ta làm những công việc các tông đồ đã làm ngày xưa, để chúng ta duy trì giáo hội và chúng ta diễn tả một hình ảnh giáo hội rất là đẹp đẽ, một hình ảnh giáo hội vui tươi, thánh thiện, đầy lạc quan và hy vọng. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta theo thói quen thông thường, chúng ta thường là những người tín hữu thụ động. Thế nào là những người tín hữu thụ động? Tức là những người mà chỉ biết rằng một tuần đi lễ ít là một lần, hoặc là những người bảo làm sao thì nghe vậy, hay nhận mình là những người tín hữu bất tài, chẳng làm được gì trong giáo hội. Nhưng mà nếu quan niệm như thế là một quan niệm lệch lạc về giáo hội, mỗi người chúng ta là một viên đá sống động để xây nên tòa nhà của giáo hội, như Thánh Phêrô khẳng định với chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho giáo hội, yêu mến giáo hội, tham gia phần mình, tham gia các hội đoàn, tham gia đóng góp, rồi mình nhiệt thành để làm cho giáo hội vui tươi phát triển và sống tốt cái ơn gọi Kitô hữu của mình. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta hãy hướng cội nguồn về lịch sử, hãy nhận ra mình là ai trong giáo hội của Chúa. Như Thánh Teresa hài đồng Giêsu ở trong đan điền, bốn bức tường khép kín, nhưng mà thánh nhân cũng tìm ra cái vai trò của mình trong giáo hội. Khi mà bà không thể lên đường truyền giáo như các nhà truyền giáo, không thể làm các việc bác ái như những nhà hoạt động từ thiện bác ái, không thể tham gia các hội đoàn công giáo như những người tín hữu tại các giáo xứ, không thể lại đóng góp tiền bạc để xây dựng giáo hội, thì Teresa vẫn khẳng định rằng: tôi khám phá ra một ơn gọi, trong giáo hội tôi sẽ là tình yêu, và khi tôi là tình yêu trong giáo hội thì đó là một ý nghĩa tròn đầy, đem lại cho tôi niềm vui và cũng như đem lại cho giáo hội sức mạnh. Thưa quý ông bà và anh chị em, xin được nhắc lại lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy đặt ra câu hỏi: tôi là ai trong giáo hội, tôi là ai trong cộng đồng giáo xứ? Mỗi khi tham dự thánh lễ, chúng ta đều diễn tả một hình ảnh giáo hội hiệp thông, liên kết với nhau và có Chúa Giêsu thánh thể để quy tụ chúng ta nên một. Từ ngôi nhà thờ chính tòa này, sau khi tham dự thánh lễ, chúng ta trở về với các nẻo đường của cuộc sống. Chúng ta hãy giống như những viên đá làm cho ngôi nhà thờ giáo hội thêm vững mạnh và cộng tác xây dựng một xã hội ngày một nhân ái và tốt đẹp hơn. Amen.